Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Radio Nông Dân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp sống nông thôn mới được phát sóng vào 6 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2025, bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của Hội Nông Dân tại các địa phương trên cả nước trong tuần qua.
Thưa quý vị, Hội Nông Dân tỉnh Thái Nguyên, mới sau khi được thành lập đã có tân chủ tịch Hội Nông Dân cấp tỉnh. Cụ thể, mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy theo mô hình mới, và ra mắt Ban chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2024-2029. Tại hội nghị, đã tiến hành công bố các quyết định về công tác cán bộ, trong đó ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên đã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Thái Nguyên. Các ông Đặng Thái Bình, Nguyễn Đình Điệp, Nguyễn Công Lệnh được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Thái Nguyên.
Tại thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa ban hành quyết định sáp nhập Quỹ hỗ trợ Nông dân quận, huyện, thị xã vào Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Huế. Theo đó, Quỹ hỗ trợ Nông dân quận Thuận Hóa, quận Phú Xuân, thị xã Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị Hương Thủy, huyện Quảng Điền, huyện A Lưới, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc được sáp nhập vào Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Huế quản lý. Hội Nông dân thành phố Huế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cũ tiếp nhận nguyên trạng tài sản, tài chính đảm bảo nguồn vốn được cập nhật đầy đủ, chính xác, tránh thất thoát và không làm gián đoạn hoạt động của Quỹ hỗ trợ Nông dân thành phố Huế. Hội Nông dân các quận, huyện, thị xã cũ được giao tiến hành rà soát, thống kê, phân loại các nguồn vốn đang quản lý, vốn ủy thác, vốn do ngân sách nhà nước cấp, vốn vận động, vốn tự bổ sung hàng năm, lập danh sách các hợp đồng vay vốn còn hiệu lực, dư nợ chi tiết đến thời điểm bàn giao và chịu trách nhiệm đối chiếu công nợ đến từng hộ vay đến thời điểm bàn giao. Theo Hội Nông dân thành phố Huế, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm là 1,8 tỷ đồng, đạt 57,1% kế hoạch, nâng tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân toàn thành phố lên 47,72 tỷ đồng cho 194 dự án với 1.003 lượt hộ vay vốn.
Tại khu vực miền Trung, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy Hội Nông dân hai cấp sau khi sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thành tỉnh Quảng Trị mới. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất Hội Nông dân hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ. Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị mới có tổng cộng 77 cơ sở hội, 1.934 chi hội và 240.077 hội viên. Đồng thời, ông Trần Tiến Sĩ được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Mai Văn Nam được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch. Hội nghị cũng công bố Ban chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban thường vụ gồm 5 đồng chí nhiệm kỳ 2023-2028. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tiến Sĩ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị, cho biết việc hợp nhất hai tổ chức Hội Nông dân là dấu mốc lớn, mở ra một chặng đường mới với nhiều kỳ vọng và thách thức. Tập thể Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị mới xác định sẽ phát huy sức mạnh đoàn kết toàn hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đồng hành với nông dân trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới và hội nhập kinh tế. Cũng trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị công bố quyết định chấm dứt hoạt động của 17 hội nông dân cấp huyện, thị xã, thành phố và 263 hội nông dân cấp xã thuộc hai tỉnh cũ, chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Thay vào đó, tỉnh đã thành lập mới hệ thống hội nông dân cấp xã với cơ cấu 77 chủ tịch, 241 phó chủ tịch, 658 ủy viên ban thường vụ và 2.764 ủy viên ban chấp hành hội nông dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị.
Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 2 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành lập và chuẩn y Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Theo đó, ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Đỗ Ngọc Huy, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, ông Trần Văn Mảng, ông Trương Thành Quang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Trước khi Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Trung giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũ từ năm 2019 đến nay. Ông Đỗ Ngọc Huy giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương. Bà Huỳnh Thị Kim Xuyến giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Mảng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ông Trương Thành Quang giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương.
Chuyển sang một thông tin khác, cũng như các địa phương khác trên cả nước, tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương sau sáp nhập hành chính, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố quyết định của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc công nhận nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 131 ủy viên. Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực. Ông Nguyễn Văn Thiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch. Trong các hội quần chúng tại địa phương, bà Phan Thị Ngân Hạnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa. Trước khi được phân công giữ chức vụ này, bà Phan Thị Ngân Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Thuận cũ, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến 12/07. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ, từ đêm ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 và thời kỳ từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Huế, ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên Hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và tối từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 7 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 7, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.